Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay thứ Sáu và chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần rất đẹp để anh Quang Hưng, cô Thu Nga có thể đi lượm trứng, nhưng nhớ đừng giành với các em nhé, cô Thu Nga.
Ui, Quang Hưng to cao lắm, không có giành nổi với Quang Hưng đâu. Chúng tôi đã đi lượm trứng một lần với Quang Hưng rồi, bao nhiêu đó là trứng là Quang Hưng bỏ vào túi hết. Các em chạy theo khóc quá trời luôn, đúng không Quang Hưng?
Đúng như vậy, nhìn cái cảnh mà mấy đứa bé nó đi nhặt trứng ở trong cái khuôn viên của các nhà thờ hoặc là trên trường học cũng rất là tội nghiệp. Có những cái đứa bé nó nhặt nhiều quá, cái túi của nó thì lại không có đủ lớn, khi mà bỏ vô thì nó cúi xuống nó nhặt cái này đó thì cái trong túi nó rớt xuống và cứ thế nó nhặt hoài mà không có đầy, anh Khôi Nguyên.
Giống chuyện cười.
Dạ vâng, đúng như vậy, rất là dễ thương khi mà nhìn thấy các em mà đi lượm trứng, nhưng mà quý vị cũng phải nên lưu ý trông chừng các em, bởi vì nhiều khi có những em mê lượm trứng quá mà lại vấp phải những cục đá hoặc là lại tranh giành nhau thì lúc đó sẽ sức đầu mẻ trán giống như ông bác sĩ David Đào thì cũng khổ lắm à. Nên là quý vị cẩn thận, cô Thu Nga.
Đúng rồi, nhưng mà có nhiều người nói rằng ông này coi bộ đó là hên đó. Tại vì ông sẽ trở thành một người triệu phú, tỷ phú. Và họ cũng đùa thôi ở trong cái sự việc này. Thì họ nói rằng họ mong họ được bị kéo như vậy đặng mà có thể là kiêng được. Nhưng mà bác sĩ Đào nói rằng ông bị lôi khỏi cái máy bay là còn tệ hơn cái vượt biển năm 1975 nữa. Thì bây giờ chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà của ông bác sĩ Đào này đã nổi lên khắp nơi, làm cho lu mờ những tin khác. Thì ông nói rằng năm 1975 thì bác sĩ Đào rời Việt Nam trên chuyến tàu vượt biển sau khi Sài Gòn sụp đổ. Lúc đó ông rất hoảng sợ. Thế nhưng khi mà bị kéo dọc theo cái hành lang máy bay là một cái kinh nghiệm còn đáng sợ và kinh hoàng hơn. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái việc mà ông bị chảy máu ở nơi miệng, ở nơi mũi đó là ông bị gãy răng nè, rồi ông bị gãy mũi nè. Và luật sư của ông Đào đã cho biết như vậy, ông bị mất tới hai cái răng cửa, bị vỡ mũi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng gương mặt của ông lúc đó là bị chảy máu nhiều quá. Mà lúc đó chúng ta, họ chưa có biết cho biết chi tiết thì là không có biết là ông bị va vào cái thành ghế cho nên mới bị như vậy. Và chấn động cả não nữa sau khi bị ba nhân viên an ninh lôi ra khỏi chuyến bay của United Airlines. Hiện ông Đào đã được ra viện rồi nhưng mà có thể là phải phẫu thuật để mà chỉnh hình. Và chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà lôi kéo ông này thì cũng không có khác gì là cái việc mà khủng bố dã man hết. Và trong cuộc họp báo thì con gái của ông bác sĩ Đào này là cô Crystal Đào Pepper, cư ngụ tại Chicago, cho biết là không có bất cứ con người nào đáng phải chịu đựng những gì mà cha tôi đã phải trải qua, bất kể trong một cái tình cảnh nào cũng vậy. Và họ cảm thấy, cô nói là cô cảm thấy rằng kinh hoàng và sốc cũng như ghê sợ khi biết được những gì đã xảy ra cho bố của cô. Và luật sư của ông Đào là Demetrio cho biết là sau khi sự việc được điều tra thấu đáo thì đơn kiện đã được nộp lên tòa án. Trước đó hôm thứ Tư thì phía ông Đào đã gửi đơn lên thành phố Chicago cũng như là cho hãng United Airlines yêu cầu giữ lại cái toàn bộ băng ghi hình, ghi âm cũng như là bất cứ báo cáo nào liên quan đến sự việc. Và giám đốc của hãng này cũng xin lỗi nữa, nhưng mà người ta nói rằng lời xin lỗi của ông không có chân thành chút nào hết, Quang Hưng.
Vâng, không có chân thành chút nào hết khi mà chúng ta thấy đó là cái ông David Đào, bác sĩ Đào mà bị gãy hai cái răng cửa như thế này, mà anh Khôi Nguyên mà anh bị gãy một cái răng là đã đau lắm rồi, huống chi mà tới gãy luôn cả hai cái răng. Dạ, chúng tôi thấy cái hình ảnh mà một cái nhân viên an ninh nó quá lớn, quá to như vậy mà kéo ông David Đào từ trong cái ghế mà ngồi ở mái cái cửa sổ rồi kéo ra ngoài, rồi sau đó cái đầu vập vào cái thành ghế của cái hành khách bên kia. Đó là chúng tôi thấy những cái hình ảnh mà người ta có thể quay lên được. Và như vậy cho nên nó là mới gãy mũi cũng như là gãy hai cái răng cửa. Ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump cũng đã cho biết là cái vụ mà sử dụng bạo lực lôi kéo bác sĩ David Đào như vậy trên cái chuyến bay của United Airlines ra khỏi máy bay ở bên Chicago. Ông nói rằng đây là một cái điều kinh khủng. Nhưng mà người ta cũng thấy được rằng là phía bên các hãng hàng không nên có một số những cái thay đổi mà họ chỉ cứ tiếc tiền mà thôi. Chẳng hạn như là khởi sự đó thì họ cần 4 cái ghế ngồi thì họ có thể đưa ra cái phần thưởng là $400 nếu mà ai nhường một cái chiếc ghế. Rồi sau đó thì không có ai đáp ứng cho nên mới tăng lên 800. Và nếu mà cứ tiếp tục tăng như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là họ sẽ có đủ cái số ghế cho phi hành đoàn của họ, những nhân viên mà họ cần phải đến cái nơi bên kia để mà có thể cất cánh hoặc là làm việc ở một cái phi trường khác một cách tốt đẹp hơn. Chứ những cái trường hợp mà đã lôi kéo một hành khách như vậy đã là một cái vấn đề hết sức là nghiêm trọng rồi. Thưa quý vị, chúng ta cũng đã nghe về phần tin ngày hôm qua là Hoa Kỳ, quân đội của Hoa Kỳ đã thả một cái trái bom gọi là trái bom mẹ xuống đất của Afghanistan ngay trong những cái hầm trú ẩn của cái nhóm nhà nước Hồi giáo. Sáng sớm ngày hôm nay thì theo tin của phía các giới chức Afghanistan, cái vụ đánh bom mẹ này đó là của Hoa Kỳ thì đã gây tử thương cho ít nhất là 36 phần tử của nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS và không có một thường dân nào bị thiệt mạng trong cái vụ đánh bom này. Bộ Quốc phòng của Afghanistan đã đưa ra một cái bản thông cáo vào sáng sớm ngày hôm nay cho thấy là những cái hầm trú ẩn của cái nhóm ISIS cũng như là những cái hầm bom của cái nhóm này đã bị phá hủy hoàn toàn bởi một cái quả bom được xem là khổng lồ của Hoa Kỳ này. Tuy nhiên thì những cái làng mạc sống gần ở biên giới của Afghanistan cũng như là Pakistan thì họ run sợ khi mà họ nghe cái tiếng bom quá lớn như vậy. Trong cái khu vực mà Hoa Kỳ hiện nay đang kiểm soát thì quân đội của Hoa Kỳ nói rằng ở bên Kabul là cái quả bom này đã được thả xuống vào khoảng 7:30 chiều giờ địa phương vào ngày hôm qua ngay những cái hầm trú ẩn của cái nhóm ISIS trong cái tỉnh Nagorha. Đây là một trong những cái khu vực mà cái nhóm nhà nước Hồi giáo cũng như là cái nhóm thông đồng với cái nhóm này hoạt động rất là mạnh. Họ đào hầm hố chôn rồi che giấu những cái bom đạn của họ ở đây cũng như là thực phẩm. Và cái khu vực này rất là gần với lại biên giới của Pakistan. Về phía Hoa Kỳ thì họ phỏng định là có khoảng chừng từ 600 cho tới 800 cái tay súng hiện đang có mặt tại Afghanistan và hầu hết là ở cái tỉnh Nagorha, tức là cái chỗ mà Hoa Kỳ đã đánh một cái trái bom mẹ ngay cái chỗ này. Và trong cái lúc mà Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục là phải chống lại cái nhóm nhà nước Hồi giáo nhưng mà vẫn phải trợ giúp cho quân đội của Afghanistan để mà đánh lại Taliban. Và ngày hôm qua sau khi quả bom đã được thả xuống thì chính Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố rằng là cái sứ mạng này rất là thành công. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, và câu hỏi được đặt ra trong vụ này là tại sao Hoa Kỳ lại ném quả bom này xuống Afghanistan trong thời điểm hiện tại? Bởi vì cuộc chiến tại Afghanistan đang đi gần đến hồi là không thể nào cứu vãn và Hoa Kỳ đã rất ít giành thắng lợi tại khu vực này sau một thời gian dài. Thì tại sao Tổng thống Donald Trump lại quyết định sử dụng quả bom GPU-43 rất là nặng gần 1 tấn này xuống khu vực này? Thì nhiều người cho rằng đây là một hành động để mà đe dọa Bắc Hàn lẫn Syria. Bởi vì hiện tại thì mặc dù rằng là mối quan tâm về những nhóm ISIS tại Afghanistan vẫn còn nhưng không có gọi rằng là khẩn cấp như tình hình tại Bắc Hàn. Nhưng mà tại vì Tổng thống Trump cũng đang cùng một số vị cố vấn của mình đang xem xét lại việc rằng là liệu có nên tiếp tục cuộc chiến tại Afghanistan hay không, trong khi mối căng thẳng tại Bắc Hàn vẫn đang còn đó và Hoa Kỳ cũng đã đưa các khu trục hạm rất lớn đến khu vực này và sẵn sàng cho một đợt đánh phủ đầu nếu mà chính quyền Bắc Hàn vẫn còn tiếp tục thử vũ khí hạt nhân. Nhưng theo nhiều người cho rằng, mặc dù đây là một nước đi rất khôn ngoan, nhưng không hiệu quả lắm, bởi vì chính quyền Bắc Hàn có thể vì áp lực này mà ngay lập tức thử nghiệm hoặc là bắn các loại hỏa tiễn khác nhau. Thì khi đó, Hoa Kỳ phải căng sức trên các mặt trận như Syria, bán đảo Triều Tiên cũng như Afghanistan, thì liệu Hoa Kỳ có thể có những bước đi hiệu quả hay không thì vẫn còn phải chờ xem xét. Và thưa quý vị, vẫn liên quan đến anh Bắc Hàn thì theo như Bộ trưởng Ngoại trưởng của Trung Cộng là ông Vương Nghị trong ngày hôm nay theo giờ địa phương đã cảnh báo rằng các mối xung đột về Bắc Hàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và sẽ không có ai giành chiến thắng. Cảnh báo trên được đưa ra vài tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng vấn đề Bắc Hàn sẽ được xử lý, và nếu chiến tranh xảy ra, nó sẽ dẫn đến tình thế mà mọi người sẽ thua và không có ai thắng. Ông Vương Nghị nhấn mạnh điều đó trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp tại Bắc Kinh. Ông Vương Nghị còn cảnh báo rằng bên nào gây ra xung đột thì phải chịu trách nhiệm lịch sử và trả giá cho hành động đó. Căng thẳng hiện đang dâng cao tại bán đảo Triều Tiên sau suy đoán Hoa Kỳ có thể tấn công phủ đầu Bắc Hàn, buộc Bình Nhưỡng ngưng chương trình hạt nhân của mình. Trong khi đó thì Bình Nhưỡng được cho rằng là có thể sẽ thực hiện đợt thử hạt nhân hoặc phóng hỏa tiễn vào ngày mai 15 tháng 4 hoặc là sớm hơn. Đó là theo như một số suy đoán của mọi người. Theo chuyên gia Gordon Fleck tại trung tâm Perth USA, JA được tổ chức, đây là một tổ chức nghiên cứu ở Úc, hôm nay cũng đã nhận định với tờ Yonhap rằng sẽ rất khó có khả năng Hoa Kỳ tấn công phủ đầu Bắc Hàn, nhưng một số sai lầm nhỏ có thể dẫn đến tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Và theo như ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump bây giờ là gây áp lực đối với chính quyền Trung Cộng để Trung Cộng có thể kiềm chế chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Và điều này có thể thấy đã có một đôi chút hiệu quả khi mà Trung Cộng cũng đã gây áp lực, và trong thời gian tới đây chúng ta phải chờ xem anh Kim Jong-un có làm liều hay không đó cô Thu Nga.
Có bộ ông này liều lĩnh và nguy hiểm cũng không có thua gì cái sự mà kinh hoàng mà ISIS gieo rắc xuống cho thế giới. Và Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Mike Pence vào Chủ nhật này sẽ lên đường sang thăm Nam Hàn trong một chuyến đi mà các phụ tá của ông nói là dấu hiệu của sự cam kết của Mỹ đối với nước đồng minh này trong cái tình hình căng thẳng đang leo thang về chương trình nguyên tử của Bắc Hàn. Và Thủ tướng Nhật cũng hôm cũng lo lắng lắm, cũng đang cảnh cáo rằng Bắc Triều Tiên có thể là có khả năng bắn một cái phi đạn chứa cái khí độc thần kinh sarin hướng về Nhật Bản, trong khi cộng đồng quốc tế càng ngày càng lo ngại rằng một vụ thử phi đạn nguyên tử của nước này sắp sửa là xảy ra. Và ông Abe đang khi đó thì đang trả lời cái câu hỏi về cái việc mà Nhật Bản đang sẵn sàng vào cái lúc căng thẳng trong khu vực gia tăng, và một hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ đang hướng về bán đảo Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng đang chuẩn bị lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh của lãnh tụ lập quốc là ông Kim Jong-un, nghĩa là mấy cái ông Kim In-sung này, tên thì cũng gần giống nhau vào cuối tuần này. Và với những cái cuộc mà tập trận Mỹ cũng như là Nam Hàn đang diễn ra, thì Bắc Triều Tiên đưa ra những lời lẽ cứng rắn hơn và cảnh cáo rằng họ sẽ giáng trả lại quyết liệt bất kỳ hành vi gây hấn nào. Và Nam Hàn từ lâu họ tin rằng Bắc Hàn có thể sẽ tiến hành cái vụ thử nguyên tử lần thứ 6 và bất cứ lúc nào mà họ chọn lựa. Thành ra ông Kim Jong-un này, ông của coi bộ là vẫn hung hăng, mặc dù là có những lời cảnh cáo hay những lời đe dọa, nhưng mà vì ông chưa có bao giờ ký kết cái công ước vũ khí hóa học quốc tế được cho có lúc tới 5.000 tấn vũ khí hóa học, theo như bạch thư của quốc phòng của Nam Hàn, mặc dù Bắc Hàn chưa bao giờ thừa nhận điều này đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Nếu mà Bắc Hàn vào ngày mai đó họ có kỷ niệm cái lễ lại mỗi năm như vậy đó, mà họ bắn hoặc là thử nghiệm một cái loại vũ khí nguyên tử khác, thì có thể Hoa Kỳ sẽ không còn kiên nhẫn nữa. Bởi vì Hoa Kỳ cũng đã cảnh cáo là cái chính sách được xem là chiến thuật kiên nhẫn coi như là đã đi qua rồi. Và ông Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Mike Pence dự trù là sẽ đến Nam Hàn vào ngày Chủ nhật này. Và trong cái chuyến công du 10 ngày này, ông sẽ có mặt tại Á Châu và chắc chắn là sẽ bàn về cái vấn đề của Bắc Triều Tiên. Sáng ngày hôm nay thì phía bên Trung Cộng thì họ cũng nói rằng là cái vấn đề của Bắc Triều Tiên cần phải ngưng ngay bây giờ về vấn đề căng thẳng, là bởi vì nếu mà nó tiếp tục gia tăng như vậy thì nó ở một cái mức sẽ không có thể trở lại được. Khi mà những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đã có mặt trong khu vực này, và người ta cũng sợ rằng nếu mà trong trường hợp phía Bắc Triều Tiên thử bom nguyên tử lần thứ 6 thì có thể sẽ xảy ra cái sự kiện mà người ta không có thể kiểm soát được. Hiện nay lo ngại ở cái chỗ là Hoa Kỳ cũng đã từng bắn tới 59 cái hỏa tiễn Tomahawk vào trong cái khu vực của Syria trong tuần lễ vừa qua để mà phản ứng về cái vụ tấn công bằng hơi đốt gây chết chóc người. Thì người ta cũng đặt ra cái câu hỏi là liệu Tổng thống Donald Trump có cái kế hoạch nào đối với lại Bắc Triều Tiên hay không? Và cái điều này chắc chắn là có, khi mà chúng ta thấy là Hoa Kỳ đã phái những cái hàng không mẫu hạm đến cái khu vực này rồi. Sáng ngày hôm nay, cái người gọi là phó ngoại trưởng của Bắc Hàn là ông Ham Song-ju. Ông này có nói là trong một cái lần mà Tổng thống Donald Trump có tweet thì giống như là đổ xăng vào lửa, tạo thêm cái sự căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Khi mà ông Tổng thống Donald Trump có nói là cái việc mà Hoa Kỳ sẽ không có còn kiên nhẫn nữa và có thể nếu không nhờ được phía bên Trung Cộng can thiệp thì Hoa Kỳ sẽ tự động làm một mình. Và phía Bắc Triều Tiên có nói rằng là họ có thể sẽ đánh phủ đầu Hoa Kỳ trước. Không có biết được rằng là các trường hợp nó như thế nào. Và cái khi mà ông ngoại trưởng, phó ngoại trưởng này cũng nói được rằng là cái chính sách hiện nay của Tổng thống Donald Trump quá là quá khích, không có giống như là cái người tiền nhiệm của ông là Tổng thống Barack Obama. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến vấn đề Bắc Hàn thì thật ra nhiều người ủng hộ cách xử lý của Tổng thống Trump. Bởi vì chính quyền, theo họ, chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama quá nhu nhược nên vì thế Bắc Hàn đã 5 lần 7 lượt thử các vụ phóng hỏa tiễn cũng như hạt nhân của mình mà chỉ nhận những lời cảnh báo mà thôi. Nhưng bây giờ Tổng thống Trump đã đưa những hàng không mẫu hạm cũng như đồng minh của Hoa Kỳ cũng đã đưa các tàu chuyến đến khu vực này và đang sẵn sàng để đối phó với Bắc Hàn nếu mà Bắc Hàn thử nghiệm thêm những vũ khí hạt nhân hoặc là hỏa tiễn nữa. Và Trung Cộng cũng đã ra những tối hậu thư của mình đối với chính quyền của ông Kim Jong-un khi mà tờ báo Thời báo Hoàn Cầu, một tờ báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Cộng, trong một bài xã luận trong ngày hôm qua đã mang thông điệp như là một tối hậu thư đến với chính quyền Bắc Hàn, đó là hoặc Bình Nhưỡng chọn hạt nhân hoặc là chọn được Bắc Kinh bảo vệ. Khi mà khoảng 25.000 những binh sĩ của chính quyền Trung Cộng đã được lệnh sẵn sàng áp sát biên giới của Bắc Hàn trong trường hợp cần thiết. Và ở ngoài biển thì các khu trục hạm cũng như hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, của Nhật Bản cũng đã tiến về bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng. Trước đó thì Washington cũng đã tuyên bố hành động đưa các hàng không mẫu hạm hướng về phía Bắc Hàn và đã sẵn sàng để nã những quả hỏa tiễn về phía đó. Và cũng liên quan thì chúng ta đều biết rằng là Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho một cuộc đánh phủ đầu nếu mà chính quyền Bắc Hàn mở ra những vụ thử hạt nhân hoặc thử hỏa tiễn để nhằm kỷ niệm cho các hành động, các hoạt động rất lớn trong tháng 4 này. Và chính quyền Bắc Hàn cũng đã úp mở về những vụ này khi mà các truyền thông báo chí quốc tế hiện đang có mặt tại Bình Nhưỡng đã cho rằng chính quyền đã loan báo sẽ có những sự kiện rất đặc biệt nhưng không cho biết đó là sự kiện gì, và theo nhiều người đồn đoán đó có thể là những vụ phóng hỏa tiễn hoặc là hạt nhân. Và chuyển qua tình hình rất nóng bỏng khác, đó là Syria, thì sau cuộc gặp mặt với Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov cũng như là Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson thì hai bên đã nhất trí là sẽ không có một cuộc không kích như là vụ nã các loại hỏa tiễn vào Syria trong thời gian sắp tới. Và ông Sergei Lavrov đã nói rằng là kết quả đó đã đạt được sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Rex Tillerson. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại thông báo ông Tillerson không ngoại trừ khả năng Hoa Kỳ có thể mở các cuộc tấn công khác trong tương lai. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng là Ngoại trưởng Tillerson giải thích Hoa Kỳ hiện chưa có mục tiêu kế tiếp sau vụ phóng hỏa tiễn, song không loại trừ bất cứ một hành động nào trong tương lai. Và ông cũng nhấn mạnh Nga cần đặt sức ảnh hưởng của mình lên chính quyền ông Assad để mà Hoa Kỳ không cần phải kích hoạt thêm các loại hỏa tiễn nào khác. Tổng thống Trump thì đã từng ra lệnh, như chúng ta đều biết, ra lệnh phóng các loại hỏa tiễn Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria trong ngày 7 tháng 4 để đáp trả mà hành động ông cho rằng là tàn bạo của chính phủ Syria, khi mà được nghi là dùng vũ khí hóa học giết chết hơn 80 người. Tuy nhiên trong ngày hôm qua, thì Tổng thống Bashar al-Assad trong một lần hiếm hoi xuất hiện trên TV đã cho rằng là cái hành động của Hoa Kỳ là sai lầm, bởi vì ông cho rằng ông không có dùng các vũ khí hóa học và cho rằng Hoa Kỳ chỉ kiếm chuyện mà thôi. Thì mỗi bên đều nói một kiểu, nhưng mà nhiều giới chức quan sát đã cho rằng chính quyền của Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học rồi đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, Nga thì binh vực cho Syria cũng giống như là Trung Cộng binh vực cho anh Bắc Hàn vậy. Chuyển sang tình hình ở Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng Việt Nam rất là sợ tàu, cho nên ngoài miệng thì họ cứ nói cảnh cáo này, cảnh cáo kia. Thế nhưng mà khi mà tàu của Trung Cộng mà bắt hay là đánh phá tàu của người Việt Nam, đàn áp người Việt Nam thì họ gọi là người lạ hoặc là tàu lạ. Thì bây giờ có một tin là một chiếc tàu cá của ngư dân với 7 người ở trên đó bị một tàu không có mang số hiệu và quốc tịch đã dẫn đi rồi. Họ nói đó là cái chiếc tàu lạ. Và truyền thông ở trong nước cho hay là sự việc này xảy ra vào sáng ngày 12 tháng 4 tại cái vùng nước cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía Tây Nam. Và dân chứng nói rằng tàu cá của ngư dân, thuyền trưởng là Nguyễn Văn Tý từ Tuy Hòa, bị tàu lạ bắt đi, dẫn giải và mất cái tin tức liên lạc. Và nhà chức trách tỉnh Phú Yên gồm có Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai đã tìm kiếm về cái sự việc này. Và chúng ta cũng biết rằng khi mà họ bắt đi như vậy thì cũng không có bao giờ tìm lại được. Và có khi tìm lại được thì những cái tàu này là bị hư hại, cũng như là những người mà ngư dân bị mất tích hoặc là bị đánh đập hoặc là bị chết rồi. Cho nên ở những cái nơi mà vùng ven biển của Việt Nam thì người ta đã xây những cái mộ gió, tức là những người ra đi không bao giờ trở lại. Và chiếc mộ gió này, những chiếc mộ gió này không có cái xác chết ở trong đó, Quang Hưng, rất là tội nghiệp.
Vâng, làm cái nghề biển cũng rất là nguy hiểm. Ngoài cái việc mà có thể bị những cái quốc gia khác họ bắt cóc, như cái trường hợp xảy ra gần đây, thì phía bên nhà cầm quyền tại Việt Nam họ cũng phải tăng cường về cái vấn đề bảo vệ cho các ngư dân nữa. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì quý vị biết là bên miền Bắc á, thì đã xảy ra một cái vụ gọi là trời nóng. Và tới phiên là miền Nam bây giờ cũng bắt đầu nóng nung người trong những cái ngày tháng vừa qua, nhất ở Sài Gòn. Cái nhiệt độ ở Sài Gòn là lên tới cả 39 độ, tức là cao hơn tới 2 độ so với lại cái thân nhiệt của con người. Đó là nói ở Sài Gòn, còn cả miền Nam bây giờ cũng rất là nóng trong cái thời gian gần đây. Thì phía bên cơ quan trung tâm dự báo khí tượng thủy văn của Việt Nam thì họ nói rằng là cái thời điểm mà cái đợt nóng này xảy ra ở miền Nam nó có thể sẽ kéo thêm vài ngày nữa. Nhưng mà có một cái điều mà người ta chú ý ở cái chỗ là khi mà miền Nam ở Đồng Xoài hoặc là tỉnh Bình Phước, thường là cái nhiệt độ ở đây là nó cao hơn ở Sài Gòn một chút xíu, nhưng mà ngược lại thì bây giờ Sài Gòn lại nóng hơn ở Đồng Xoài, cao tới trên 3 độ. Và trong cái khoảng thời gian này người ta rất là khó chịu, và người ta thấy để ý rằng là cái thời tiết ở Việt Nam nó vẫn có những cái dấu hiệu rất là dị thường. Ngoài cái việc như là có những cái trận mưa cực là lớn, rồi lại đi kèm theo những cái cuồng phong ngay giữa cái mùa khô và đã gây ra thiệt hại khá nhiều ở một số nơi cả ba miền Trung Nam Bắc. Ngay giữa cái mùa khô như vậy mà thời tiết nóng cũng như là có những cái cuồng phong xảy ra một cách bất thường như vậy, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà trong thời gian trước cũng đã có gửi đến quý vị liên quan đến vụ bé Linh đã bị sát hại tại Nhật Bản. Thì trong ngày hôm qua, báo chí của Nhật Bản cho biết hung thủ đã bị bắt giữ. Theo tờ NHK của Nhật Bản cho biết ông Watanabe Hiroshi, 44 tuổi, người có con trai lớn là bạn học với bé Linh, thì là đồng thời cũng là cho biết rằng là hội trưởng hội phụ huynh là ông Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, là hung thủ của vụ này. Và ông cho biết ông cụ hội trưởng này là chắc chắn một điều rằng là các học sinh và bé Linh cũng đã biết ông này. Và ông Yasumasa là người chịu trách nhiệm giám sát các em bé khi những người này đi đến trường. Và theo như nhiều người, ông này làm nghề kinh doanh bất động sản, từng là hội trưởng hội phụ huynh của trường nơi mà bé Linh từng theo học. Và nhà của ông này ngay trước nhà ga Rokumi, cách nhà bé Linh chỉ khoảng 300 thước mà thôi. Và theo như nhiều cơ quan, người nghi vấn là bé Linh có thể bị bắt cóc ngay khi rời khỏi nhà vào lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 3. Và có thể đã bị bắt cóc. Qua phân tích của cơ quan điều tra thì các cơ quan điều tra của Nhật Bản cũng đã xác định ông này là người đã thực hiện bắt bé Linh. Và theo như cảnh sát thì cho biết rằng là họ đã tìm kiếm theo chiếc thẻ ở trên chiếc cặp mà bé Linh mang theo trong ngày mất tích để tìm ra. Và cũng đã tìm thấy dấu vân tay cũng như là DNA của nghi phạm trùng khớp với các DNA trên các đồ vật của bé Linh được tìm thấy hiện trường. Nên vì thế lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, cảnh sát đã bắt giữ ông cựu hội trưởng này để ra khỏi nhà của mình. Và ông này rất là thản nhiên, có lẽ như ông đã biết trước hậu quả của ngày hôm nay, nên vì thế rất thản nhiên và không hề phản ứng. Và theo nhiều người thì ông này có những dấu hiệu của bệnh thích con nít. thì rất là tội nghiệp cho em bé này, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và cảnh sát xác định là em bé đã qua đời do siết cổ đến ngạt thở và còn nhiều vết thương nhỏ ở cánh tay và chân nữa. Và ông này là xạo quá trời, tại vì 10 ngày sau khi mà bé Nhật Linh được phát giác, thi thể được phát giác, thì cái ông này là kêu gọi quyên tiền và dự định là trao cho gia đình em khi mà họ quay lại Nhật Bản. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày và cũng như là cuối tuần thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Anh Khôi Nguyên nhớ là nhặt trứng nhiều cho anh Khôi Nguyên. Cái anh mà nhặt ra thì nhanh mình, lắm.
Mình phải nhường cho mấy em thôi anh, chứ đừng nên dành cho mấy em chứ. Chứ nếu mấy em mà không nó lại khóc nữa thì lúc đó dỗ còn mệt hơn nữa đó anh Quang Hưng à. Và đúng như vậy, thưa quý vị, mến chúc quý vị sẽ có một ngày lễ Phục sinh vui tươi và bình an. Và nhớ cẩn thận để tránh các em khi mà mãi mê lượm trứng lại xảy ra những sự việc đáng tiếc. Và xin hẹn với tất cả quý khán giả của Tuấn Nga và anh Quang Hưng trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào chị Tuấn Nga, anh Khương Nguyên.